Em vẫn biết bài học của anh cao, công học của anh dày mà, thế nào anh cũng thi đậu. Tuy vậy mà em cũng cầu trời khẩn Phật ủng hộ cho anh dữ lắm đó. Này cũng nhờ đức tổ tiên và nhờ ơn trời đất nên thi đậu được, thì em mừng nhiều hơn hết chứ sao lại không mừng.
Em mừng lắm hèn sao?
Dạ, hồi sớm mai em lén đi nghe xưng danh nè, chờ nghe tên anh thì em đi kiếm anh dữ quá mà không gặp. Em tưởng anh về nhà, em lật đật trở về, té ra mà không có anh. Em làm thịt một con gà dọn tiền từ hồi trưa cho tới bây giờ, chờ anh về để em dâng lễ khánh hạ đó.
Anh Nguyệt bưng một mâm rượu thịt đem ra mà để trên gián, sửa soạn cho chồng ăn uống. Hải Yến khoát tay tỏ ý không muốn ăn và nói,
thôi, qua đã ghé quán ăn uống với anh em bạn rồi, em bưng dẹp đi, qua không có ăn nữa đâu.
Nàng đứng ngó chồng trân trân, Hải Yến bỏ đi thay áo đổi quần không nói chi nữa hết. Anh Nguyệt thấy chồng thi đậu, về nhà không tỏ một lời nào có tình có nghĩa. Mình muốn dâng lễ khánh hạ mà chồng cũng không chịu nhận lễ. Bởi vậy nàng buồn nên bưng mâm cơm đem cất mà rưng rưng nước mắt. Mấy ngày sau, Hải Yến cứ đi kiếm anh em bạn rồi ăn ngã nằm nghiêng trong mấy trà đình tửu điếm. Trên về nhà, hễ bữa nào sai thì ngủ, còn bữa nào tỉnh thì tính việc về An Giang, đặng bái tổ vinh quy, chứ không tỏ dấu gian díu thương yêu vợ như lúc trước nữa. Anh Nguyệt phiền thì phiền riêng trong lòng chứ không dám nói ra, buồn thì buồn thảm trong bụng chứ không dám lộ ra ngoài mặt. Cách nửa tháng, Hải Yến dọn dẹp đường sách tính mướn ghe đưa về An Giang. Anh Nguyệt không nghe chồng biểu mình đi theo, nên không hiểu ý chồng liệu phận mình thế nào. Bởi vậy, đêm nọ, mướn ghe xong rồi, Hải Yến định sáng bữa sau dọn đồ xuống ghe mà đi. Hải Yến đang ngồi trên ngoài chân nhịp dáng tại khải đờn, anh Nguyệt mới thỏ thẻ hỏi rằng,
thưa, anh tính sáng mai đi về An Giang, mà nhà cửa anh bỏ lại đây cho ai coi? Sao em không nghe anh tính việc đó vậy?
Thì để lại đây cho em ở chứ còn đủ ai coi nữa bây giờ.
Anh Nguyệt nghe mấy lời thì biến sắc. Nàng biết chắc chồng không đem mình theo thì nàng buồn tủi vô cùng, xong nàng gắng gượng làm vui mà thưa nữa.
Té ra anh tính để em ở lại đây hay sao? Phần em là gái, hay có chồng phải theo chồng.
Nàng vừa nói tới đó thì chàng buông cây đờn rồi châu mài dây lại ngó nàng mà nói,
qua tính để qua về bái tổ vinh quy, qua thưa việc của mình cho cha mẹ hay trước rồi qua sẽ trở xuống rước em mà.
Vậy chứ em đi chung với anh một lượt không được hay sao?
Bất tiện lắm, bởi vì hồi qua cưới em đó, qua đâu có thưa cho cha mẹ hay đâu à. Nếu bây giờ qua dắt em về một lượt thì sai lễ lắm.
Anh Nguyệt châu mày ứa lụy, ngồi lặng thinh mà trong lòng đau đớn vô cùng. Hải Yến thấy nàng buồn, bèn đứng dậy đi lại ngồi một bên, ta vịn vai nàng, miệng chúng chím cười mà nói,
em đừng có buồn, qua về có lâu lắm là một tháng á, là qua trở xuống rước em liền hà. Ngày nay là ngày qua nhẹ bước thăng mây vinh quy bái tổ mà, em phải vui vẻ mà đưa qua đi chứ, em buồn vậy rồi, qua vui sao được. Vợ chồng mình ăn ở với nhau hơn một năm nay, tâm đầu ý hiệp, tri kỷ tri âm. Em còn nghi ngại điều gì hay sao mà em buồn chứ?
Anh Nguyệt cúi đầu, lấy giặt áo lau nước mắt rồi thở thẻ nói rằng,
em đâu có dám nghi bụng anh. Em buồn là vì em sơ ý, hồi anh cưới em quên nhắc anh thưa cho cha mẹ hay trước. Bởi vậy bây giờ mới có chỗ khó cho anh. Em sợ nếu anh về tỏ thiệt cho cha mẹ hay, mà cha mẹ không vui lòng thì duyên nợ đôi ta lấy làm khó lắm.
Hải Yến trợn mắt trề môi mà đáp,
ôi tưởng là việc gì kia, cái việc đó em đừng có lo.
Em phải lo chứ anh, cha mẹ là trời biển, nếu cha mẹ không vừa lòng thì phần anh là con dám cãi hay sao?
Cha mẹ có biểu là biểu việc gì kìa, chứ vợ chồng người ta thương yêu nhau như vậy mà cha mẹ đành lòng dứt mối can thường của người ta hèn sao?
Hải Yến nói tới đó rồi nắm tay vuốt tóc Ánh Nguyệt, bộ coi gian díu, tình coi nồng mặn lắm. Ánh Nguyệt bớt buồn, sau nàng ngồi lặng thinh một hồi rồi nói nhỏ nhỏ rằng,
anh ơi, xưa rồi em không dám cho anh hay, em có thai đã được 3 tháng rồi. Vậy anh có về thì trở xuống sức em mau mau nha anh, chứ đừng bỏ em tội nghiệp. Thân em côi cút, bây giờ chẳng biết đâu mà nương dựa. Xin anh chiếu cố, thương giùm phận em.
Hải Yến vừa nghe anh Nguyệt nó có thai đã được 3 tháng, thì mặt mày tay lét, buông anh Nguyệt ra rồi đi lại cửa đứng ngó ra ngoài sân. Gió thổi lá cây khô tiếng lào xào, đèn chói ngọn cỏ nhuộm màu que quét. Chẳng hiểu chàng suy nghĩ việc chi mà đứng một hồi rồi dây lại mặt mày buồn so. Hối anh Nguyệt sạch cửa tắt đèn đi ngủ. Sáng bữa sau, Hải Yến dọn đờn sách bút nghiêng xuống ghe, đưa cho anh Nguyệt 5 nén bạc rồi từ biệt mà về An Giang. Anh Nguyệt đi theo tới bến mà đưa chàng. Khi chàng bước xuống ghe thì nàng kêu mà nói với rằng:
anh ơi, xin anh nhớ mấy lời em căn dặn. Về đến nhà thì ráng mà làm cho cha mẹ vui lòng, rồi mau mau trở xuống trước em nha anh. Chứ đừng có để em đợi chờ tội nghiệp. Một ngày anh vắng mặt là một ngày em trông đợi. Vậy giờ thế nào? Xin chớ phụ tình nhau.
Lời nàng nói nghe thảm thiết bi ai vô cùng, song không biết có động thấu lòng chàng được hay không, mà chàng gục gật đầu rồi chung vô môi, không đáp một tiếng chi hết. Trạo phu nhổ sạo xô ghe ra khỏi bến rồi cây chèo. Anh Nguyệt đứng trên bờ ngó theo, nước mắt tuôn như mưa, ruột quặn đau như cắt. Mái chèo chặt nước mà nó làm đau đớn lòng nàng, cũng như ai dắt cây đập trên ngực nàng vậy. Ghe đi khuất mất đã lâu rồi, mà anh Nguyệt thấy còn thơ thẩn trên bến hoài, đứng trong mắt ngó mông đã thèm rồi, ngồi khoanh tay mà khóc. Khóc rồi lại ngó, làm như vậy cho đến tối nàng mới chịu lần bước mà trở về nhà. Đêm hôm vắng vẻ mưa gió ồn ào, vừa mé bờ tiếng ỉnh ương kêu quỳnh quang, trên mái nhà giọt nước mưa rớt lột đột. Đêm nay là đêm rằm mà trăng bị mây áng nên mịt mù cảnh vật. Mùa này là mùa cây cỏ tươi tốt mà bị giông mưa nên lá đổ nhánh quằn. Hải Yến ra về có hứa một tháng sẽ trở xuống trước Ánh Nguyệt, mà tới bên đây đã 3 tháng rồi không thấy ai tới rước, lại cũng không tiếp được thơ từ. Mỗi buổi chiều nàng đứng tại bến, mấy tháng trường đã mỏi mắt ngóng trông. Mỗi đêm vắng nàng trong đèn mà ngồi, năm canh lụng đã não lòng chờ đợi. Đêm nay nàng ngồi đang ngó giọt mưa, đang nghe tiếng dế, bỗng cho cái thai trong bụng nàng mấy động, làm cho nàng giật mình lật đật lấy tay rờ rồi miệng chúm chím cười. Nàng thầm nghĩ, tình nghĩa vợ chồng tan chứ ân ái hay còn đây, có lẽ nào Hải Yến quên nàng cho được. Hải Yến là con nhà học trò tài cao trí rộng, tánh tốt văn hay, khi làm học sinh đã hẩm hút có nhau, lẽ nào nay làm ông cử lại quên bạn tàu khương nghĩa cũ. Nàng nhớ lại ngày trước mình nghèo hèn phải ở cố công cho đổ cẩm, mà chàng vì nặng tình thơ nài nỉ nữ duyên. Người trọng tình như vậy không thể nào mà lãng sao cho được, đã vậy mà chàng đã ra ơn cứu mình, nên bây giờ dầu chàng có để cho mình chờ đợi 5-3 tháng, mình cũng không nên phiền trách. Không chi ra về chàng có để lại cho mình 5 nén bạc, chứ phải chi chàng bỏ bây giờ thì sao mà mình buồn. Chàng lỗi hẹn đây chắc là tại chàng hoặc đau ốm hoặc bối rối việc nhà, chứ người tài tình như chàng không lẽ nào lòng dạ bạc bẽo bao giờ. Anh Nguyệt nghĩ như vậy nên trông thì thiệt nàng cũng trông hoài, song buồn thì nàng bớt buồn chút đỉnh. Nàng chờ đợi qua cho tới mùa thu, đúng ngày nữ nhụy khai hoa, nàng sinh được một đứa con gái mà cũng chưa thấy dạng, lại cũng chưa được tên Hải Yến, bởi nàng đẻ nhằm mùa thu nên đặt tên con là Từ Thu Dân. Nàng thấy mặt con chừng nào càng nhớ chàng chừng nấy, bởi vậy hễ nàng nghe nói có người nào được An Giang xuống buôn bán thì nàng cũng kiếm cho được mà hỏi thăm chồng. Bữa nọ nàng gặp một người lái buôn ở cùng một làng với Hải Yến, nàng mừng rỡ hết sức nên ân cần mời về nhà mà hỏi thăm. Người ấy nói rằng Hải Yến thi đậu về nhà không đầy một tháng thì quan huyện Đông Xuyên đã kêu mà gả con. Cha mẹ Hải Yến đã giàu mà cha mẹ giờ lại sang nữa, bởi vậy bây giờ Hải Yến sung sướng vô cùng. Nghe nói chẳng bao lâu nữa đây triều đình sẽ cấp bằng cho đi ngồi tri huyện nào đó lận. Anh Nguyệt
nghe mấy lời chẳng khác nào như sét đánh bên tai. Bây giờ nàng ngồi sững sờ, tay ôm con, nước mắt rưng rưng chảy. Vì nàng thương Hải Yến quá, nên tưởng bụng Hải Yến cũng như bụng nàng. Nàng không chịu tin Hải Yến phụ nàng, nàng đổ thừa tại cha mẹ ép, chứ nàng với Hải Yến tình nặng nghĩa dày, không lẽ nào mới vắng mặt nhau mà vô quên như vậy. Nàng viết một bức thơ mà tỏ nỗi niềm trông đợi, xin Hải Yến xuống rước nàng cho mau, lại tỏ luôn sự nàng sanh được một đứa con gái nữa, rồi trao cho người lái buôn ấy và cậy đem dùng về cho Hải Yến. Thơ gửi đi rồi thì nàng cứ ngồi mà trông đợi Hải Yến hoài. Hễ chiều mát thì nàng ẩm con ra bến mà kiếm ghe ăn gian, hễ đêm tối thì nàng trông đèn nhìn con cho bớt nhớ chàng. Ngày lụng tháng qua, thơ gửi đi đã được 2 tháng rồi mà cũng chưa thấy tin tức gì hết. Nàng nhìn con càng tuổi cho phận con, có tội gì mà sinh ra đã mấy tháng rồi chưa được thấy mặt cha lần nào hết. Nàng nhớ mấy lời chú lấy buông nói hôm nọ, thì lòng nàng bát ngát trí nàng ngẩn ngơ, nhưng mà cũng chưa chịu tin, chắc ý rằng chẳng mau thì lâu bề nào Hải Yến cũng rước nàng, bởi vì ân ái với nhau đã sinh được một đứa con, tình còn nặng nghĩa thêm dày, dầu ngàn tứ vuôn chung cũng không lẽ Hải Yến ham tới nỗi phụ tình xưa nghĩa cũ. Nếu chồng có cưới vợ khác, ấy là tại cha mẹ ép uổng, mà cưới vợ rồi, há chàng không tưởng tới mình sao? Anh Nguyệt đương suy nghĩ tới đó, bỗng thấy ngoài cửa có một người trạc chừng 50 tuổi xăm xăm đi vô hỏi. Nhà này có phải là nhà của cô Anh Nguyệt hay không vậy cô? Anh Nguyệt thấy người lạ tới hỏi tên mình, tin chắc là người của Hải Yến sai xuống rước, bởi vậy nàng khất khởi mừng thầm lật đật đáp. Phải, nhà này là nhà của tôi, chứ ở đâu mà hỏi thăm nhà tôi vậy?
Tôi ở trên An Giang, ông cử sai tôi xuống kiếm cô đặng nói chuyện đó.
Anh Nguyệt nghe những tiếng An Giang ông cử thì nàng mừng quýnh không kịp hỏi gì hết, lật đật trở chiếc trên gián giữa rồi mời khách ngồi.
Ông cử vậy trển xưa rồi mạnh giỏi thế nào, ông mượn chú xuống rước mẹ con tôi phải không?
Ông mạnh giỏi, ông không có biểu tôi rước cô, ông chỉ có đưa tôi cái thơ này thôi, dặn phải xuống tìm mà đưa cho tới tay cô đã.
Té ra, có thơ của ông hay sao, đâu chú đưa đây cho tôi đi.
Mà cô có phải tên là Lý Anh Nguyệt hay không chứ?
Phải mà, Anh Nguyệt là tôi đi nè.
Ừ, hiển như có phải thì tôi mới đưa, chứ mà lôi thôi lạc mất đây về, ông dạy tôi chết.
Anh Nguyệt lấy phong thơ, chẳng hiểu việc làm như thế nào, nên nửa mừng nửa sợ, mặt tái xanh, tay run rẩy. Nàng xếp phong thư ra rồi, một tay ẵm con, một tay cầm thơ mà coi. Người khách ngồi ngó nàng, thì thấy nàng ban đầu mặt tái mà coi thơ riết rồi, mặt nàng lại đỏ phừng phừng. Nàng châu mày trợn mắt tằng hắn bặm môi, có bộ nàng giận những lời nói trong thơ đó vậy. Chừng nàng coi viết rồi, nàng quăng bức thơ trên gián, ẵm con đứng dậy mà nói.
Người tánh tình như vậy mà dám xưng học trò. Thôi thà là bạc phất tôi như vậy cho tôi khỏi trông đợi nữa.
Người khách thấy cử chỉ của Anh Nguyệt như vậy thì lấy làm lạ, nên ngồi ngó nàng trân trân rồi hỏi.
Thơ ông cử nói làm sao mà bộ cô giận dữ vậy? Bộ cô quen với ổng hay là có bà con hay sao?
Anh Nguyệt nghe mấy lời ấy thì biết Hải Yến không có tỏ gì của mình cho người đem thơ hiểu. Bây vậy đành về mặt chỗ khác mà đáp.
Tôi đây là vợ của Hải Yến, còn con nhỏ tôi ẵm đây nè, là con đó.
Ủa sao vậy cha, chả, ông cử ông làm liếu dữ vậy sao? Cô nói cô là vợ mà sao năm trước ông thi đậu rồi về trển, ông lại cưới con qua huyện Đông Xuyên cả.
Thứ tiểu nhân thì nó làm như vậy chứ sao? Chú làm ơn về trển, chú nói dùm với nó là con người ở đời mà khác với cầm thú, là nhờ biết ơn nghĩa. Năm trước tôi thấy nó là học trò, ngày đêm chuyên đọc sử kinh, hay mở miệng thì nói can thường luân lý, tôi tưởng nó là người biết nhân nghĩa nên tôi mới đành trao thân gửi phận cho nó. Bây giờ, tôi mới hay nó mặt mũi người ta mà lòng dạ không phải người ta. Nó đọc những kinh thánh truyện hiền đó là để cốt kiếm dạo sang, nó dùng lời ngon tiếng ngọt đó là cốt để phá danh tiếng của nhi nữ. Thôi, tôi với nó từ dại, không còn nhân nghĩa gì nữa, nó ráng mà hưởng dạo sang đi, để cho mẹ con tôi.
Người khách thấy chủ nhà không vui, nghĩ ngồi lâu bất tiện, nên nói lôi thôi rồi lui mà đi. Khách ra khỏi cửa rồi thì Anh Nguyệt lấy làm đau đớn trong lòng, nên nàng ẵm con vô giỏng mà nằm, nước mắt tuôn dầm về.
Còn gì là danh tiếng, còn biết ai mà nương nhờ. Uổng công cha mẹ dạy dỗ, uổng công mình lọc lừa. Dạy dỗ làm chi, mà ngày nay nhục nhã tông môn. Lọc lừa làm chi, mà ngày nay ô danh sủ tiếng. Bây giờ muốn về quê quán vậy sao đặng, thứ gái hư vậy càng nhục chứ ít gì. Bây giờ muốn ở đây ở cũng không kham, phần yêu đuối lại thêm có con,
biết làm gì mà nuôi miệng đây. Thôi, cái thân này càng sống càng thêm hổ thương đau đớn. Sống nữa mà làm gì? Thôi thoát phức cho rồi, đặng trả sạch nợ trần, đặng lấp dùi mặn bạc.
Nãy giờ nàng khóc thì con Thu Dân nó ngủ, tới chừng nàng tính chết thì con nhỏ nó lại cựa mình, hai tay dụi mắt rồi khóc quá lên. Nàng lật đật ẵm con mà cho bú, mắt nhìn con giọt lụy càng thêm chứa chan. Nàng mới nghĩ lại, nếu mình chết thì phận mình đã yên rồi, con mình bỏ lại cho ai nuôi? Con là máu thịt của mình, lỗi tại nơi ai chứ nó có tội gì mà mình bỏ nó. Nàng suy xét tới đó rồi hồi tâm, nên ông con Thu Dân mà hung. Nàng buồn rồi giận, muốn chết rồi thương con. Trong lòng ngơ ngẩn, ngoài mặt giàu giàu, nên cứ nằm trên võng với con hoài tới chiều. Nàng cũng không dậy nấu cơm mà ăn nữa. Sáng bữa sau, nàng sập cửa bỏ nhà, ẵm con đi qua xóm trầu, tính qua đó thuộc việc bạc tình bội nghĩa của Hải Yến cho vợ chồng Đỗ Cẩm nghe. Giả từ khi nàng có chồng dọn nhà riêng ở rồi, lúc tình đương mặn nghĩa đương nồng, Hải Yến có tỏ thiệt cách vợ chồng Đỗ Cẩm làm khó đàn ăn tiền ăn bạc cho nhiều, mới chịu gả nàng thì nàng giận, nên nàng không thèm tới lui nhà Đỗ Cẩm nữa. Mấy lần nàng đi giếng mộ cha thì nàng đi dòng ngã khác, chứ không đi ngang nhà, mà chừng Hải Yến thi đậu nàng cũng không qua mà báo tin. Nay nàng đi tới trước nhà Đỗ Cẩm, đứng ngoài ngó vô thì thấy có một miếng đất trống mà thôi, nhà cửa đã dở đem đi đâu mất rồi. Nàng hỏi thăm thì họ nói vợ chồng Đỗ Cẩm làm ăn khá nên dỡ nhà về quê quán ở dưới miệt Dũng Gù đã hơn một năm rồi. Nàng chân hững đứng ngẩn ngơ, biết còn ai mà bày tỏ nỗi niềm tâm sự. Nàng ứa nước mắt, ẵm con đi thẳng tới mộ cha, ngồi ôm mồ mà khóc sống lên nghe rất thảm thiết. Nàng khóc một hồi rồi kể rằng,
cha ơi, thân con đau đớn dưới suy dạng, cha có biết không cha? Phận con là cái mà để cho ô danh sủ tiết như vậy, chừng chết con mặt mũi nào mà con dám thấy cha nữa. Cái tội con làm nhục cho tâm hồn đây chẳng phải là tại con mà ra đâu cha, ấy là tại loại người họ không biết trọng nhân nghĩa, họ không biết thương liễu bộ, nên thân con mới thay đổi này. Nếu con không vì con Thu Dân á, thì con đã tự giận mà chết hồi hôm qua rồi, có đâu còn sống tới bây giờ. Xin cha mẹ với cô Tuyền xét giùm phận con.
Thu Dân nay đã gần giáp hai thôn nôi rồi, coi thiệt là ngộ nghĩnh. Môi đỏ lòm như thoa son, mắt sáng người như sao đóng, nước da mỏng mà trắng nõn, cơm tay nhỏ mà no tròn, diện mạo giống từ Hải Yến như khuôn đúc. Con Thu Dân nằm trên võng với mẹ, cứ đó để nói chuyện hoài. Anh Nguyệt thương con ít dám ngó, bị hãy ngó con một hồi thì nước mắt ở đâu cuồn cuộn chảy ra khó cầm cho được. Thình lình Thu Dân chờn giờ ngồi dậy, vỗ tay trên ngực mẹ mà hỏi,
cha đi đâu rồi má?
Chưa, làm sao mà trả lời đây? Từ ngày con Thu Dân biết đi biết nói thì anh Nguyệt tập nó nói đủ hết, nhưng mà nàng chẳng hề dám dạy nó nói chữ cha. Bị tiếng ấy hay nói tới thì tức tuổi đau đớn trong lòng, nên nàng dạy không được. Vì cớ nào bữa nay con Thu Dân lại biết nói tiếng cha, mà lại còn hỏi cha đi đâu nữa? Anh Nguyệt làm lơ về mặt chỗ khác vì không nghe. Thiêu Dân kêu hỏi nữa, nàng không thể không trả lời được, mà trả lời biết nói làm sao với con. Hãy Yến bạc bẽo đáng giận thiệt, song Thu Dân là con nít thơ ngây chưa có trí khôn, mình có nên tập lần lần đặng ghi cái sự quán cha nó vào trong trí nó hay không? Con quán cha là một tội đại ác, dù mình hờn Hải Yến, song mình không nên suối con mang tội đại ác với đời. Vậy mình chẳng khá tỏ lòng hờn của mình cho con biết làm chi. Mà bây giờ nếu mình giấu giếm hoặc kiếm chuyện nói dối với con, thì là trái với sự thiệt, nên mình cũng không nỡ làm.
cha chả là khó. Con nhỏ thiệt là tệ, ai xui khiến hỏi cắt cớ chỉ lắm vậy không biết nữa.
Nàng đứng suy nghĩ, con Thu Dân lại hỏi nữa. Nàng cùng thế nên lau nước mắt, thở dài mà đáp.
Cha con đi khỏi rồi.
Đi đâu má?
Trời ơi, biết nó đi đâu bây giờ? Ánh Nguyệt chảy nước mắt dằn dề, xong nàng gắng gượng mà nói giọng rất bi thảm rằng:
Về trên An Giang.
Thu Dân ngước mặt ngó mẹ Trân Trân một hồi rồi hỏi: Sao má khóc vậy má?
Anh Nguyệt lấy giật áo đậy mặt hết trả lời với con nữa được. Chẳng hiểu con Thu Dân vì thấy mẹ như vậy mà nó buồn hay là nó ăn năn mấy lời mới hỏi đó, mà nó ngó giáo giác một hồi rồi nằm ngửa trên giọng nhắm rít hai con mắt lại. Chẳng bao lâu nó ngoẻo đầu ngủ khò. Năm nay Lý Anh Nguyệt vừa mới 25 tuổi mà vì nắm dài bừa gió bụi rồi lại nặng mang mệnh thảm sầu. Bởi vậy tóc nàng đã thưa, thân nàng đã ốm, gò má nàng đã thỏn, da mặt nàng lại dùng làm cho có hai lần nhỏ nhỏ trên trán. Tuy nhan sắc nàng 10 phần kém hơn xưa hết 2-3, nhưng mà nếu ngó cho kỹ thì thấy gương mặt nàng có vẻ nghiêm trang tề chỉnh hơn, dáp dạt nàng có tướng dịu dàng chung dãi hơn. Cơm nước xong xuôi rồi, anh Nguyệt mới gài cửa, tắt đèn ẩm con vô buồn mà vô ngủ. Ngoài sân vắng vẻ trong nhà tối mò, anh Nguyệt ôm con nằm liêm diêm, nhớ mấy lời con hỏi hồi chiều, thì nàng càng thêm chua xót. Người sao mà tệ lắm vậy? Đã thông thuộc 5 kinh 3 truyện, hễ mở miệng ra thì nói luân lý can thường, mà sao sở học với sở hành lại khác nhau? Nếu nào quên câu sách tàu khang chi thê bất khả hạ đường, để cho phận gái Liễu Bồ nhục nhã không dám trở về cố hương, mà lại còn đành bỏ công thơ bơ vơ không biết cha là ai nên phải hỏi. Thôi đời giả dối, càng nghĩ càng thêm phiền, lòng người bạc đen càng nhớ càng giận. Ôi thôi, ấy cũng là tai mạng số mình vô duyên nên khiến cho mình phải chịu đau lòng khổ mặt. Giờ bây giờ mình có than trời trách người cho lắm đi nữa thì cũng đã muộn rồi. Bởi tại mình dối tin người nên mình mới bị người gạt gẫm. Bây giờ mình có con thì phải lo mà nuôi nó, chứ ngồi mà khoanh tay mà rầu hoài đặng bỏ con chết đói thì sao? Vậy người ta bỏ mình thì mình phải ráng mà lo cho thân phận mình, đừng thèm nhớ tới người vô tình bạc bẽo nữa. Mình phải lăn lóc ráng nuôi con cho nó khôn lớn. Nó không có cha thì mình thế làm cha mà dạy nó học. Mình kể như cha nó đã chết rồi, đừng thèm tưởng tới làm gì. Mấy năm nay vì con còn nhỏ, mình mắc cho bú, mất dỗ ngủ, không đi mua gánh bán bưng được, nên 5 nén bạc tiêu mòn gần hết 3 nén. Nay con đã thôi bú, vậy mình phải tính bề làm mà nuôi miệng con, chứ nếu ở không hoài, chừng tiêu hết mấy nén bạc rồi thì mẹ con làm sao mà sống được. Anh Nguyệt suy nghĩ tới đó rồi lại tính thầm rằng: Bữa nay là 18 tháng 5, ngày 20, mình ẵm con qua giếng mộ ông ngoại nó một bữa rồi hẳn tính phương buôn bán làm ăn. Nàng còn đứng bàng hoàng suy tính, bỗng nghe ngoài đường có tiếng đông người đi ngang qua cửa nói chuyện lào xào động đất thình thịch. Nàng ngóc đầu ngồi dậy dòm ra cửa, có ý lóng tai nghe coi canh khuya rồi mà người ta đi đâu. Ngoài đường tiếng hạ chạy gần gần, nàng không hiểu có việc chi nên lén con bước xuống đất rồi lần ra mở hé cửa mà dòm. Đường xá ướt át mà mặt trăng tỏ rạng soi cảnh vật thấy rõ ràng. Anh Nguyệt thấy có một tốp đông người ở phía trong thành chạy ra, không hiểu tại họ mệt hay là tại họ sợ mà người nào người nấy đều thở hào hển. Chừng họ chạy ngang qua nhà, anh Nguyệt muốn kêu hỏi thăm mà chưa kịp hỏi, bỗng có một người trong đám đó kêu lớn rằng:
Hai à bơn hai, cháu thức hay là ngủ vậy bay?
Anh Nguyệt biết tên bà Cửu là người gần, nàng không còn ái ngại gì hết nên dùng giở cửa chung ra và nói:
Dạ cháu thức đi, bác kêu chi vậy bác ba? Ủa có chuyện gì mà trong thành nổi trung quân vậy?
Nàng nói chưa dứt câu thì ông bà Cửu nói tiếp rằng:
Có giặc bay ơi, có giặc, chạy trốn đi cho mau kẻo chết bây giờ.
Nàng nghe mấy lời thì kinh tâm thất sắc, bủng rủng tay chân muốn hỏi nữa mà ông bà Cửu đã chạy xa rồi. Nàng hỏi không kịp, nàng chắc lưỡi nó có 3 tiếng trời đất ơi, rồi giở cửa chung vô nhà, hai tay xốc ẵm lấy con mà chạy ra ngoài sân nữa.